mời các bạn theo dõi tác phẩm Làm Chủ Vận Mệnh, tác giả Viên Liễu Phàm, biên dịch thầy Thích Minh Quang, diễn đọc Lê Thị Thu Hảo. Truyện được đăng trên trang web 2vblog.com. Lời đầu sách: Làm Chủ Vận Mệnh là sách ghi lại lời gia huấn của Viên Liễu Phạm đời Minh Trung Quốc. Mục đích dạy cho con ông là Viên Thiên Khải biết được chân tướng vận mệnh, phân biệt tiêu chuẩn thiện ác, nắm vững phương pháp cải ác làm lành cho đến những ứng nghiệm của việc hành thiện tích đức khiêm tốn. Câu chuyện này đều là người thật, việc thật, và đạo lý nói đến được nghiệm chứng bằng chính kinh nghiệm cải đổi vận mệnh của tác giả Viên Liễu Phàm. Đây thật là một quyển sách quý, có ích cho thế đạo nhân tâm, chuyển hóa lòng người, xây dựng xã hội an lạc. Song nguyên tác được viết bằng văn Hán cổ, không dễ gì cho người hiện nay đọc hiểu. Cho nên vào đầu năm Dân Quốc, có Hoàng Tri Hải tiên sinh đã không ngại khó dùng tiếng Bạch Thoại chú giải tường tận, mục đích đại chúng hóa sách này, khiến mọi người được thấm nhuận pháp ích. Có thể nói đây là việc làm khổ nhọc với hoài bão to lớn, công đức thật vô lượng. Bản chú giải của Hoàng Tri Hải được truyền bá rộng rãi trong dân gian, với ưu điểm là chỗ khuyết điểm của nó. Vì người hiện nay không đủ kiên nhẫn và thời gian để đọc dài dòng, e rằng vì lý do này sẽ ảnh hưởng đến hứng thú đọc quyển sách quý. Thì thật là điều đáng tiếc. Học hồi Hoằng Pháp Liễu Phàm và ban ân Thống Giác Nguyên nhận thức được điểm này, nên đã phát tâm chỉnh lý, biên tập, phiên dịch và cho in ra để giúp mọi người dễ đọc, dễ hiểu, xin tâm hoan hỷ. Là do các vị thiền tâm cùng góp phần công đức đọc thu thành văn ghi âm, quyển sách này chính là bản căn cứ cho phần ghi âm. Hy vọng rằng những ai được đọc, được nghe sẽ học theo tinh thần làm chủ vận mệnh của Liễu Phàm tiên sinh, cải đổi những điều không tốt và sáng tạo một tương lai sáng lạng cho mình, cho quốc gia, xã hội, cho đến toàn thể nhân loại. Chương 1: Môn học lập mệnh. Lập mệnh chính là sáng tạo ra vận mệnh, không để bị vận mệnh trói buộc. Chương lập mệnh này chính là bàn đến cái học lập mệnh, giảng dạy đạo lý an thân. Viên Liễu Phàm tiên sinh đã đem kinh nghiệm bản thân cùng nhiều nghiệm chứng trong việc cải đổi vận mệnh để dạy cho con trai. Ông muốn con trai mình là Viên Thiên Khải không nên bó tay trước vận mình, mà phải gắng hết sức cải đổi vận mình bằng cách hành thiện, đoạn ác như người xưa nói. Đừng chê điều thiện nhỏ mà không làm, đừng khinh điều ác nhỏ mà làm. Nếu làm được như vậy, nhất định sẽ cải đổi vận mình. Như người xưa từng nói, đoạn ác tu thiện, dứt trừ tai ương, phước thọ miên trường. Đây chính là nguyên lý cải đổi vận mình. Cha thửa nhỏ mất cha sớm, bà nội bảo cha bỏ học, không nên đi thi theo đuổi công danh, mà đổi học ngành y làm thầy trị bệnh. Bà nội bảo học nghề thuốc vừa có thể kiếm tiền nuôi thân, vừa có thể cứu giúp người khác. Nếu y thuật đến mức cao minh cũng có thể trở thành y sư danh tiếng. Đây chính là tâm nguyện của cha con khi còn xin tiền. Về sau, cha ở chùa Từ Vân tình cờ gặp được một ông lão tướng mạo phi phàm, râu dài phất phới, có vẻ là tiên phong đạo cốt. Do đó cha cung kính vái chào. Ông lão bảo: ngươi là người trong chốn quan trường, năm sau có thể đi thi bước vào hàng trí tức cao, thế tại sao không chịu đi học? Cha trả lời: vì ý của bà nội muốn cha bỏ học để theo đuổi ngành y. Kế đó, cha lại hỏi tên danh, quê quán, nơi cư trú của cụ. Cụ đáp: "Ta họ Khổng, người Vân Nam, được chân truyền của Triệu Khương Tiết tiên sinh, người tinh thông về dịch số hoàng cực. Tính theo số định, ta phải truyền môn dịch số này cho ngươi." Do đó, cha đưa vị tiên sinh này về nhà, thưa lại mọi việc với bà nội. Bà nội bảo cha phải tiếp đãi cụ chu đáo, lại còn dạy rằng: "Vì tiên sinh này tinh thông dịch số vận mệnh, vậy con thử nhờ cụ tính cho một quẻ xem sao, thử coi có linh nghiệm hay không." Kết quả thật không ngờ, Khổng tiên sinh tính số mệnh cho cha, dù là việc nhỏ cũng vô cùng chính xác. Cha nghe theo lời cụ, có ý định đi học lại, nên bàn với người anh họ tên là Thẩm Sưng. Anh họ bảo: "Tôi có một người bạn thân tên là Úc Hải Khóc, mở lớp dạy học ở nhà Úc Hữu Phu. Tôi đưa cậu đến đó ở trọ theo học, rất là tiện." Từ đó, cha bắt đầu theo tiên sinh Úc Hải Khóc học tập. Một lần, Khổng tiên sinh tính số cho cha bảo: "Lúc ngươi chưa có công danh, còn là học sinh, thi huyện đứng hạng 14, thi phủ đứng hạng 71, thi đại học đứng hạng 9. Đến năm sau, cha đi thi ba nơi, thứ hạng quả nhiên đúng như lời Khổng tiên sinh nói. Khổng tiên sinh lại tính cho cha một quẻ kiết hung họa phúc suốt đời. Cụ bảo: "Ngươi vào năm nào đó sẽ thi đậu hạng mấy, vào năm nào đó sẽ bổ chức lẫm sinh, vào năm nào đó lên chức cống sinh, và vào năm nào đó được chọn làm huyện trưởng, trưởng một huyện thuộc tỉnh Tứ Xuyên, làm chức huyện trưởng được 3 năm rưỡi, bèn từ quan về quê vào giờ Sửu ngày 14 tháng 8 năm 53 tuổi, ngươi sẽ từ trần tại nhà. Biết rằng số của ngươi không có con trai." Những lời này cha đều ghi lại và nhớ kỹ trong lòng. Từ đó về sau, mỗi khi thi cử, thứ hạng đều đúng như lời Khổng tiên sinh đã đoán. Chỉ có điều, cụ đoán số thấp mà cha lạnh khi làm chức lẫm sinh là 91 thạch năm đấu, sau đó mới thăng chức. Không ngờ khi mới nhận được 71 thạch. Quan học đại là Đồ Tông Sư phê chuẩn cha được bổ chức cống sinh. Cha nghĩ thầm trong bụng: "Khổng tiên sinh đoán số cũng có chỗ không linh nghiệm." Không ngờ sau đó, giấy phê chuẩn thăng chức của cha bị quan học đài thay thế là Dương Tông Sư bác bỏ, không cho làm chức cống sinh. Mãi đến năm Đinh Mão, Ân Thư Minh Tông Sư xem thấy bài thi dự tuyển của cha thấy không được chấm đầu nên lấy làm tiếc, than rằng: "Năm bài văn sách làm trong quyển thi này khác nào tấu điệp dâng lên cho vua. Người có học thức như thế này, lẽ nào lại để cho mai một đến già?" Do đó, ông dặn quan huyện đưa hồ sơ của cha lên chỗ ông về chuẩn cha bổ chức cống sinh. Trải qua sự trắc trở này, cha hưởng thêm một số thóc của chức lẫm sinh cộng với 71 thạch thóc đã ăn lúc trước, vừa đúng 91 thạch năm đấu. Sau khi xảy ra sự việc này, cha càng tin tưởng công danh tiến thoái thăng trầm của một đời người đều do số mệnh định sẵn. Sự thành đạt đến sớm hay muộn đều có thời gian nhất định. Do đó, cha xem mọi thứ bình thường, không còn có lòng tranh cầu gì nữa. Khi được tuyển chức cống sinh, theo quy định phải đến trường Quốc Tử Giám ở Bắc Kinh để học. Cho nên, cha ở kinh thành một năm, suốt ngày ngồi yên, không nói chuyện, cũng không khởi tư tưởng, tất cả sách vở đều không xem đến. Đến năm Kỷ Tỵ, cha trở về học ở trường Quốc Tử Giám tại Nam Kinh, tranh thủ thời gian trước khi nhập học, đến núi Tây Hà bái kiến thiền sư Vân Cấp, Ngài là một vị cao tăng đắc đạo. Chàng ngồi đối diện với thiền sư trong một gian thiền phòng suốt 3 ngày 3 đêm mà không hề chợp mắt. Vâng, các thiền sư hỏi: người ta sở dĩ không thể trở nên thánh nhân chỉ vì vọng niệm trong tâm khởi lên không ngừng. Ngươi tĩnh tọa 3 ngày, ta chưa từng thấy ngươi khởi lên một niệm vọng tưởng, đó là vì sao? Cha đáp: số mệnh của tôi đã được Khổng Tiên Sinh xem rõ rồi, lúc nào sinh, lúc nào chết, lúc nào đắc ý, lúc nào thất ý đều đã có số định sẵn, không cách gì thay đổi được. Vậy cho dù nghĩ tưởng mong ước cái gì đi nữa cũng vô ích, cho nên tôi chẳng thèm nghĩ tưởng, do đó trong tâm cũng không có vọng niệm. Vâng, các thiền sư cười bảo: ta vốn cho ông là bậc trường phu xuất chúng, nào ngờ chỉ là kẻ phàm phu tục tử tầm thường. Cha nghe xong không hiểu, bèn thỉnh giáo tại sao lại như thế. Vâng, các thiền sư bảo: một người bình thường không sao tránh khỏi tâm ý thức vọng tưởng xáo trộn. Đã có tâm vọng tưởng không dừng thì phải bị âm dương khí số trói buộc. Đã bị âm dương khí số trói buộc, sao có thể bảo là không có số mình được? Tuy nói rằng có số, song chỉ người bình thường mới bị số mình trói buộc. Nếu là một người cực thiện thì số mình không sao ảnh hưởng được anh ta. Bởi vì người cực thiện, cho dù số mình vốn có chú định phải chịu khổ sở, nhưng nhờ làm được điều thiện cực lớn, sức mạnh của việc thiện lớn này có thể chuyển khổ thành vui, nghèo hèn đoạn mệnh thành phú quý trường thọ. Còn người cực ác, số cũng không ảnh hưởng được họ, vì cho dù số mệnh họ chú định được hưởng phước, song vì họ gây tạo việc ác lớn, chính sức mạnh của việc ác này khiến phước trở thành họa, giàu sang trường thọ trở thành nghèo hèn chết yểu. Số mệnh của ông trong 20 năm được Khổng Tiên Sinh đoán trước, không từng biết cải đổi một chút, trái lại còn bị số mệnh buộc chặt. Một người bị số mệnh buộc chặt chính là phàm phu tục tử. Vậy ông không phải là kẻ phàm phu tục tử hay sao? Cha hỏi: vâng, các thiền sư rằng, theo như thiền sư nói thì số mệnh có thể cải đổi được chăng? Thiền sư trả lời: mình do tự mình tạo, phước do mình tìm. Ta làm ác tự nhiên bị tổn phước, ta tu thiện tự nhiên được phước báo. Sách vở mà của nhân để lại xưa nay đã chứng minh tính chính xác của đạo lý này. Trong kinh Phật nói: muốn cầu phú quý được phú quý, muốn cầu con trai con gái được con trai con gái, muốn cầu trường thọ được trường thọ. Chỉ cần tu tạo việc lành thì số mình không sao trói buộc được chúng ta. Nói vọng ngữ là đại giới của nhà Phật, chẳng lẽ Phật và Bồ Tát lại lừa dối chúng ta sao? Cha nghe xong trong lòng vẫn chưa hoàn toàn minh bạch, mới hỏi thêm rằng: Mạnh Tử từng nói, bảo rằng câu mà có thể được là chỉ những gì ở trong lòng ta có thể làm được. Nếu không phải là những gì ở trong lòng thì làm sao có thể nhất định cầu được? Ví như nói đạo đức nhân nghĩa toàn là những thứ ở trong tâm chúng ta. Ta lập chí là một người nhân nghĩa đạo đức thì tự nhiên trở thành người nhân nghĩa đạo đức. Đây là cái mà ta có thể tận lực để cầu. Còn như công danh phú quý là cái không ở trong tâm, vốn ngoài thân chúng ta. Nếu người khác chịu cho, ta mới có thể có được. Còn như người ta không chịu cho, ta không cách nào có được. Vậy ta làm sao có thể cầu? Vâng, các thiền sư bảo, lời nói của Mạnh Tử không sai, song ông giải thích lại sai. Ông không thấy Lục Tổ Huệ Năng nói sao? Tất cả các loại phước điền đều quyết định trong tâm chúng ta. Phước không lìa tâm, ngoài tâm không có phước để cầu. Cho nên trồng phước hay gieo họa đều do nơi tâm chúng ta. Chỉ cần từ tâm mình đi cầu phước, không có gì mà không cảm ứng được. Nếu biết từ tâm mình mà cầu thì không những cầu được nhân nghĩa đạo đức trong lòng, mà công danh phú quý bên ngoài cũng cầu được. Đó gọi là trong ngoài đều được. Nói cách khác, dùng cách gieo trồng ruộng phước để cầu thì nhân nghĩa phước lộc chắc chắn sẽ được. Một người số mệnh có con danh phú quý, cho dù không cầu cũng có. Còn như số mệnh không có con danh phú quý, cho dù có cầu cũng vô ích. Cho nên chúng ta, nếu không biết kiểm điểm xét lại mình, chỉ hướng ngoại tìm cầu công danh phú quý một cách mù quáng, thì không chắc chắn có được, vì nó còn lệ thuộc vào phước báo sẵn có của mình. Đó là khế hợp với ý hai câu nói của Mạnh Tử: cầu phải có đạo lý, còn được hay không là do số mình. Phải biết rằng, cho dù chúng ta cầu mà có được, thì đó cũng là phước báo sẵn có của chúng ta, mà không phải chỉ do cầu mà có hiệu nghiệm. Cho nên, cái gì đáng cầu mới cầu, mà không nên cầu một cách vô nguyên tắc, không nên cầu một cách không có đạo lý. Nếu như phước báo không có mà khăng khăng muốn cầu, thì không những công danh phú quý cầu không được, mà còn là do vì tâm tham cầu quá đáng, không có mức độ, bất chấp thủ đoạn nên đánh mất cả nhân nghĩa đạo đức trong tâm. Như vậy chẳng phải trong ngoài đều mất cả sao? Vì vậy cầu mà không có đạo lý là cầu một cách vô ích. Vâng, Cốc Thiền Sư tiếp đó hỏi: Khổng Tiên Sinh đoán số mệnh cả đời của ông như thế nào? Cha thuật lại tường tận những gì Khổng Tiên Sinh đã tính, vào năm nào thi đầu hạng mấy, năm nào làm quan, bao nhiêu tuổi mất. Vâng, Cốc Thiền Sư bảo: ông tự suy xét xem mình có thể thi đậu được công danh không, có thể có con trai hay không. Cha xét lại những việc làm của mình đã qua, suy nghĩ rất lâu mới trả lời: tôi không có phước tướng, nên biết phước báo không có bao nhiêu, lại không biết tích công đức, không biết làm việc thiện để vun bồi phước báo, lại thêm tôi không biết nhẫn nại, không chịu gánh vác những việc phức tạp nặng nề. Tôi lại có tánh hẹp hòi nóng nảy, ai làm gì sai không thể bao dung. Có lúc tôi còn tự cao tự đại, đem tài năng trí thức của mình ra lấn lướt người khác. Tôi muốn làm gì thì làm, nói năng tùy tiện. Những biểu hiện trên là tướng bạc phước, làm sao có thể thi đậu được công danh. Sạch sẽ là một đức tính tốt, song nếu quá mức sẽ trở thành tánh khí khó chịu. Nên người xưa bảo, chỗ nào nhiều phân rác, cây cối lại tốt tươi, nơi nào nước quá sạch, tôm cá không thể sống. Tánh tôi thẳng thắn, trong sạch quá mức, thành ra bất cận nhân tình. Đây là nguyên nhân thứ nhất tôi không có con trai. Vạn vật phải nhờ vào ánh dương quang ấm áp, gió mưa mát mẻ thấm nhuận mới sinh trưởng được. Tánh tôi lại nóng nảy giận hờn, không có hòa khí tươi mát, làm sao có thể sinh được con trai. Đây là nguyên nhân thứ hai. Nhân ái là cội rễ của sự sống. Nếu tâm tàn nhẫn, không có từ bi, thì khác nào như trái cây không hạt, làm sao nảy mầm mọc thành cây khác. Cho nên người xưa bảo, tàn nhẫn là gốc của tuyệt tử. Tôi chỉ biết yêu tiếc chân tiết của mình, không chịu hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác. Làm điều thiện, tích công đức tôi cũng không có. Đó là nguyên nhân thứ ba tôi không có con trai. Nói nhiều dễ dàng hại đến khí. Tôi là nhiều lời nên thân thể không được khỏe mạnh, làm sao mà có được con trai. Đây là nguyên nhân thứ tư tôi không có con trai. Người ta sống là nhờ tinh khí thần. Tôi thích uống rượu, rượu lại làm tiêu tán tinh thần. Một người tinh lực không đầy đủ, cho dù sinh ra con trai cũng không được trường thọ. Đây là nguyên nhân thứ năm tôi không có con trai. Người ta ban ngày không nên ngủ, ban đêm không nên thức. Tôi thường ngồi suốt đêm, không chịu ngủ sớm. Đó là không biết bảo dưỡng nguyên khí tinh thần. Đây là nguyên nhân thứ sáu tôi không có con trai. Ngoài ra còn có nhiều sai lầm không sao nói hết. Vâng, Cốc Thiền Sư bảo: Ông như vậy không những không có được công danh mà nhiều thứ khác cũng không có được. Nên biết, có phước hay không phước đều do tâm tạo. Người có trí tuệ biết rằng đó là tự mình làm, tự mình nhận lấy kết quả. Người không hiểu biết lại đổ thừa cho vận mình. Ví dụ, như trên thế gian, có người giàu sang, sản nghiệp ngàn lượng vàng, đó là họ có phước báo ngàn lạng vàng. Người có sản nghiệp trăm lạng vàng, đó là họ cứ có phước báo trăm lạng vàng. Còn người nghèo cùng chết đói là họ có quả báo chết đói. Ví dụ như người lành tích đức, trời sẽ cho họ hưởng phần phước báo tương ứng. Kẻ ác tạo tội, trời sẽ bắt họ chịu tai họa tương ứng. Nói trời là chỉ thiên lý, tức luật nhân quả tự nhiên, mà không phải có ai ban phúc hay giáng họa. Tiếp theo, Vân Cốc Thiền Sư mượn cái thấy của người thế tục để khuyên cha tích đức hành thiền. Còn việc sinh con trai, giống như chúng ta gieo hạt vậy, nhân tốt sẽ gặp quả tốt, nhân xấu sẽ gặp quả xấu. Một người tích chứa công đức được 100 đời thì có con cháu trong 100 đời gìn giữ phước báo của họ. Một người tích chứa công đức được 10 đời thì có con cháu trong 10 đời gìn giữ phước báo của họ. Một người tích chứa công đức được 2-3 đời thì có con cháu trong 2-3 đời gìn giữ phước báo của họ. Còn người chỉ hưởng phước trong 1 đời, đến đời sau là tuyệt hậu. Đó là vì công đức tích chứa chỉ bấy nhiêu, song tội nghiệp của người đó có lẽ lại không ít. Ông đã từ biết khuyết điểm của mình thì phải hết lòng hết sức cải đổi những tính xấu. Biểu hiện bạc phước khiến ông không có được công danh, không có con trai. Ông nhất định phải làm lành tích đức đối với người hòa khí từ bi, bao dung độ lượng và quý tiết gìn giữ tinh thần của mình. Ông hãy coi tất cả những việc trước kia như hôm qua đã chết, còn những việc về sau như hôm nay mới sinh ra. Biết sống trong hiện tại, làm được việc này là ông đã có được một sinh mệnh mới. Đó là sinh mệnh nhân nghĩa đạo đức. Thân huyết nhục của chúng ta còn có khí số nhất định, song còn sinh mệnh nhân nghĩa đạo đức, không bị số mệnh trói buộc, có thể cảm đến thiên lý, thiên thái giác. Trong kinh thư nói, trời giáng xuống tai họa còn có thể tránh, từ mình gây ra tai họa thì không thể tránh, ắt phải chịu khổ vậy. Trong kinh thi cũng nói, người ta phải thường xét nghĩ đến hành vi của mình có hợp với đạo trời hay không. Nếu hợp với đạo trời thì phước báo không cầu cũng tự nhiên đến. Cho nên phước hay họa đều là do tự mình. Khổng Tiên Sinh tính số cho ông bảo, ông không có công danh, lại thêm không có con thừa tự. Tuy là bảo số trời định sẵn, song vẫn có thể cải đổi. Ông chỉ cần mở lòng rộng, lòng đạo đức nhân nghĩa sẵn có, gắng sức làm lành tích chứa âm đức. Đó là ông tự mình tạo ra phước báo cho mình. Người khác muốn cướp giật cũng không được, làm sao mà không hưởng được phước. Kinh dịch cũng vì những người lòng nhân đức mà tính trước, nên đi hướng nào sẽ kết tường, tránh được những việc hung hiểm, những người hung hiểm, những chỗ hung hiểm. Nếu nói vận mệnh nhất định không thể thay đổi, thì làm sao có thể đến chỗ kết tường, tránh nơi hung hiểm. Chương mở đầu của kinh dịch đã nói, gia đình nào hành thiện, ắt sẽ duy nhiều phước báo để lại cho con cháu. Đạo lý này ông thực sự có tin không? Cha tin lời Phân Cốc Thiền Sư, đảnh lễ tạ ân và theo lời chỉ giáo. Cha đồng thời đem những việc sai lầm tội lỗi lúc trước, không luận là lớn nhỏ nặng nhẹ, ra trước Đức Phật phát lộ sám hối. Cha cũng là một bài văn, trước hết tỏ lòng nguyện cầu có được công danh, kế đó phát thề nguyện làm 3.000 việc thiện để đền đáp đại ân đại đức của trời đất tổ tiên cha mẹ đã sinh thành ra cha. Vân Cốc Thiền Sư nghe cha lập thề nguyện làm 3.000 việc thiện, liền đưa cho cha xem quyển sổ ghi lại việc tội hay phước. Ngài dạy phải làm theo những lời dặn trong đó. Phàm những việc làm của mình, không luận là những việc làm thiện hay ác, mỗi ngày đều phải ghi vào quyển sổ đó. Việc thiện thì ghi vào phần phước, còn việc ác ghi vào phần tội. Xong việc ác phải xem là lớn nhỏ, có thể dùng phần việc thiện đã ghi để giảm trừ. Ngài còn dạy phải trì chú chuẩn đề, nhờ sức gia trì của chư Phật để giúp nguyện ước sớm thành tựu. Do đó, vận mệnh mà tự mình tạo lấy, nếu phân tích một cách tỉ mỉ để giảm thì dù giàu nghèo cũng không khác. Điều phải làm theo đạo lý lập mệnh này. Khi giàu không thể cày tiền cày thế hăng hách giáp đáp người khác, mà phải khiêm cung chia sẻ giúp đỡ mọi người. Như vậy vận mình quý càng thêm phú quý và có thể bảo tồn lâu dài. Khi nghèo vẫn giữ khí tiết, không làm việc vô trái với lương tâm, dù nghèo vẫn ăn phần thủ thường, là một người lương thiện, như vậy mới có thể chuyển đổi vận mệnh bần cùng thành vận mệnh phú quý. Cho nên dù giàu hay nghèo đều phải bỏ ác làm lành, gieo trồng ruộng phước. Đoạn mệnh hay trường thọ cũng vậy, không nên cho rằng mình vắng số, sống chẳng bao lâu mà tranh thủ hưởng thụ, mặc tình làm ác sẽ đọa vào đường đọa lạc. Nên biết nghiệp báo mình phải đoạn mình, nên gắng sức làm lành, hy vọng đời sau sẽ được hưởng trường thọ, như vậy có thể đời này sẽ sống lâu thêm. Còn người trường thọ cũng không nên ỷ lại mà mặc sức tạo ác, gian dối phạm pháp, đắm mê tủ sắc. Nên biết trường thọ có được không dễ, nên phải biết trân trọng, làm thêm điều lành để gìn giữ phước báo trường thọ. Hiểu được đạo lý này mới có thể cải đổi đoạn mình thành trường thọ. Mình trường thọ càng thêm lâu dài, càng thêm sức mạnh. Người ta sống trên đời, việc hệ trọng nhất là sống và chết. Nếu có thể đem xem đoạn mình và trường thọ không khác, thì tất cả thuận cảnh, nghịch cảnh, giàu sang nghèo hèn đều bao quát trong đó. Mạnh Tử nói, đến cái học lập mình chỉ bàn đến cái đoạn mình và trường thọ, mà không nói đến giàu và nghèo, thành đạt và khốn cùng cũng chính vì lý do này. Vâng, các thiền sư lại bảo, Mạnh Tử có câu, tu thân để đời đó, là bảo từ mình phải luôn luôn tu dưỡng đức hạnh, không nên làm ác gây tội dù là mảy may. Còn như phần mình có cải đổi được hay không, đó là tùy thuộc việc tích đức nhiều hay ít, hợp hay không hợp đạo trời. Nói đến chữ tu thân là bảo sửa đổi những sai lầm tội lỗi của chúng ta, như uống thuốc trị bệnh. Còn phải bảo đời là chỉ phải đời đến công phu tu thân sâu dày, phước báo vốn đắp đầy đủ, tội nghiệp tương ứng tiêu trừ, thì vận mình sẽ tự nhiên chuyển đổi, trở nên tốt đẹp. Không nên có tư tưởng mong muốn những gì vượt quá phần mình, để cho vọng tâm dục tưởng làm mờ ám tâm trí, mà phải giữ tâm bình thường, buông xuống mọi vọng niệm sinh diệt. Đạt đến trình độ này là đạt đến cảnh giới tâm như bất động. Công phu này là cái học chân chánh mà thế gian thọ dụng. Vân Cốc Thiền Sư tiếp nói, hành vi của người bình thường tùy thuộc vào ý niệm, phàm việc gì còn khởi tâm phân biệt để làm thì không phải là tự nhiên, còn có dấu vết. Ông hiện nay chưa thể đạt đến trình độ không động tâm. Khi ông trì chú chuẩn đề không cần dùng tâm ghi nhớ hay đếm bao nhiêu biến, cứ niệm liên tục không cho gián đoạn, niệm đến lúc cực kỳ thuần thục, tự nhiên miệng niệm mà tâm không cảm thấy niệm, đó gọi là niệm mà không niệm. Khi không niệm trong tâm vẫn tự nhiên niệm, đó gọi là không niệm mà niệm. Niệm chú đạt đến trình độ đó thì cả ba người chú và niệm đều hợp thành một khối, không còn tạp niệm xen vào, như vậy không có chú nào mà chẳng linh nghiệm. Dòng công phu này phải kinh qua thực hành mới lãnh hội được. Cha ban đầu tên hiệu là Học Hải, xong từ ngày đó trở đi đổi hiệu là Liễu Phàm. Bởi vì sau khi hiểu rõ đạo lý lập mình, cha không muốn sống như kẻ phàm phu, mà phát nguyện quét sạch kiến giải phàm phu nên gọi là Liễu Phàm. Từ đó về sau, cả ngày cha đều chánh niệm tỉnh giác, cẩn thận từ lời nói việc làm cho đến ý nghĩ, cha cảm thấy mình như thay đổi hẳn, trở thành con người khác. Lúc trước cha sống tùy tiện, hồ đồ, không có kiến thức. Đến nay trở nên cẩn thận, cung kính, cảnh giác những điều bất thiện. Cho dù trong nhà tối không có ai đi nữa, cha cũng không dám tùy tiện vì biết có trời đất quỷ thần soi xét. Gặp người ganh ghét hủy báng, cha vẫn an nhiên, không chấp nhất, không tranh luận. Năm thứ hai, sau khi tham kiến thiền sư Vân Cất, cha đến bộ lễ thi cử. Khổng Tiên Sinh đoán số cha sẽ đầu hạng 3, không ngờ lại đầu được hạng nhất. Lời của Khổng Tiên Sinh bắt đầu hết linh nghiệm. Khổng Tiên Sinh không nói cha sẽ đầu cử nhân, song trong kỳ thi hương mùa thu, cha lại thi đầu cử nhân. Đây là do làm phước tích đức khiến số mình thay đổi. Vân Cốc Thiền Sư bảo, vận mình có thể cải đổi. Lời nói này đến nay đã được chứng nghiệm, khiến cha càng thêm tin tưởng. Cha tuy sửa đổi lỗi lầm khá nhiều, song khi gặp việc nên làm vẫn không thể chuyên tâm nhất ý. Cho dù làm vẫn còn miễn cưỡng, không được tự nhiên. Cha phản tỉnh kiểm điểm, thấy lỗi lầm vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như, thấy việc thiện tuy chịu làm, song không mạnh dạn nỗ lực làm, hoặc là gặp lúc cứu người trong lòng vẫn còn chần chừ do dự, không kiên quyết thực hiện. Việc thiện tuy có thể miễn cưỡng làm được, song lại hay nói những lời lầm lỗi. Khi tỉnh táo còn có thể tự chủ, song khi say rượu lại phóng túng làm càn. Cho nên cha tuy làm lành có tích chứa chút công đức, song lỗi lầm vẫn còn rất nhiều. Nếu lấy công đức để trừ đi lỗi lầm, e còn chưa đủ, mà thời giờ chỉ luống uổng trôi qua. Từ năm Kỷ Tỵ nghe lời khai thị của Vân Cốc Thiền Sư, cha phát nguyện làm 3.000 việc thiện. Đến năm Kỷ Mão, đã hơn mười mấy năm mới hoàn thành 3.000 việc thiện này. Lúc đó, cha vừa cùng với Lý Tiệm An tiên sinh từ quan ngoại trở về quan nội, chưa kịp đem 3.000 việc lành này ra hồi hướng. Đến năm Canh Thìn, cha trở về phương Nam mới thỉnh cầu hai vị lão hòa thượng đức độ là Ngài Tánh Không và Tuệ Không mường thiền đường Đông Tháp để hoàn thành tâm nguyện hồi hướng này. Lúc đó, cha lại khởi lên tâm nguyện cầu xin con trai và phát đại nguyện làm 3.000 việc lành lớn. Đến năm Canh Tỵ, sinh ra con, đặt tên là Thiên Khải. Cha mỗi khi làm được một điều thiện đều ghi lại: mẹ con không biết viết chữ. Mỗi khi làm được một việc lành như cho người nghèo ăn cơm hay phóng sinh, đều lấy bút lông ngỗng in một khuyên tròn màu đỏ lên lịch. Có lúc một ngày in cả mười mấy dấu đỏ lên lịch, đại biểu cho ngày đó làm được mười mấy việc thiện. Như thế mãi đến tháng 8 năm Quý Mùi mới hoàn thành 3.000 điều thiện đúng như nguyện. Cha lại thỉnh các vị như Hòa Thượng Tánh Không về nhà làm lễ hồi hướng. Đến tháng 9 năm đó, cha lại khởi lên lời nguyện thi đậu tiến sĩ và phát nguyện làm 1.000 điều thiện để hồi hướng. Đến năm Bính Tuất, lại thi đậu tiến sĩ. Bộ lại bổ cho cha làm chức huyện trưởng huyện Bảo Đệ đương khuyết. Lúc cha làm huyện trưởng huyện Bảo Đệ, có chuẩn bị một quyển sổ kẻ ô trống. Quyển sổ này cha gọi nó là sổ trì tâm. Nói trì tâm là e tâm mình khởi lên tà niệm hay ác niệm, dùng phương tiện này để đối trị. Mỗi ngày thức dậy vào lúc sáng sớm, lúc thăng đường xét xử, cha đều cho người để quyển sổ trì tâm này trên bàn làm việc. Mỗi ngày, việc lành hay việc ác, dù là rất nhỏ, cũng ghi vào đó. Bà nội thấy cha làm việc thiện không nhiều, thường cho mày bảo: mẹ lúc trước ở nhà giúp con làm việc thiện, cho nên lời nguyện 3.000 việc thiện có thể hoàn thành. Nay con phát nguyện làm 10.000 việc thiện, trong nhà môn thực khó mà thực hiện, biết đến bao giờ mới làm xong đây. Sau đó, vào một đêm, cha bỗng nằm mơ thấy một vị thiên thần xuất hiện. Cha bèn đem việc khó mà hoàn tất 10.000 việc thiện này thưa lại với thiên thần. Thiên thần bảo: chỉ một việc ông làm huyện trưởng giảm thuế ruộng đất cho dân là đủ để trừ bù vào 10.000 việc thiện. Thì ra, lúc trước ruộng của Hiền Bảo Đệ mỗi mẫu đáng lẽ phải thu thuế là 2 đồng 3 hào 7 xu. Cha cảm thấy nhân dân chịu thuế quá nặng nên thanh lý hết tất cả số ruộng trong huyện, mỗi mẫu chỉ đóng thuế 1 đồng 4 hào 6 xu. Cha cảm thấy là biết được, vả lại cũng nghi ngờ sao việc này có thể đủ bù vào 10.000 việc thiện. Đúng lúc đó có thiền sư Huyền Dư từ núi Ngũ Đại đến huyện Bảo Đệ. Cha thưa lại chuyện trong mộng với thiền sư và hỏi có tin được chuyện này hay không. Huyền Dư thiền sư đáp: làm việc thiện phải có tâm chân thành khẩn thiết, không thể giả dối qua loa, có tâm cầu báo đáp. Như vậy cho dù một việc thiện cũng có thể bằng 10.000 việc thiện, huống chi ông giảm thế cho toàn huyện nông dân. Toàn huyện được điều hưởng ân huệ này, cả ngàn vạn người nhờ đó mà giảm đi nỗi khổ vì thuế má nặng nề. Đó thực là phước báo to lớn. Cha nghe xong lời dạy của thiền sư, liền đem tiền bạc bỏng lọc của mình ra, nhờ thiền sư cúng trai tăng 10.000 vị trên núi Ngũ Đài và hồi hướng công đức. Khổng tiên sinh tính số mệnh cho cha, bảo năm 53 tuổi cha gặp nạn. Cha ti không có cầu trời cho sống thọ, song năm 53 tuổi lại không có chút đau bệnh gì. Năm nay cha đã 69 tuổi rồi. Kinh thư nói: thiên đạo là điều người ta khó mà tin được, mệnh của con người không có nhất định. Lại nói: mệnh con người không có nhất định, điều do tự mình tạo. Những lời này không sai chút nào. Do đó mới biết phàm nói đến hòa phúc đều do tự mình tạo, đó là lời của thánh hiền. Còn như bảo hòa phúc do trời chú định, đó là lời nói của kẻ dung tục trên đời. Vận mệnh của con không biết rồi sẽ như thế nào, song cho dù là vinh hoa phú quý, con cũng phải giữ tâm như lúc thất chí nghèo hèn. Cho dù gặp may mắn tốt đẹp, con cũng phải giữ lòng như lúc bất trắc trở khó khăn. Cho dù trước mắt có dư ăn dư mặc, con cũng phải cần kiệm như lúc thiếu thốn nghèo hèn. Cho dù được người ta yêu thích kính trọng, con phải luôn biết khiêm tốn cẩn trọng. Cho dù gia thế có danh gia đến đâu, con cũng phải thấy mình thấp kém. Cho dù học vấn có bao cao thâm bao nhiêu nữa, con phải thấy mình còn thua thiệt. 6 cái suy tưởng này là từ phản diện để nhìn vấn đề. Nếu biết khiêm cung như vậy, đạo đức dần dần nâng cao, phước báo cũng tự nhiên tăng trưởng. Xa thì con nên trưởng nối và mở rộng đức khí của tổ tiên, còn gần thì phải biết hiếu kính cha mẹ. Trên thì con nên báo đáp ân huệ của đất nước, còn dưới thì phải tạo dựng hạnh phúc cho gia đình. Ngoài thì con nên cứu tế cấp nạn cho người khác, trong thì con phải luôn đề phòng niệm tưởng tà ác. 6 cách trên là từ chánh diện để khẳng định vấn đề. Nếu con thường phản tỉnh suy xét như vậy, nhất định sẽ trở thành bậc chánh nhân quân tử. Người ta mỗi ngày cần phải biết được lỗi lầm của mình mới có thể sửa đổi mỗi ngày. Bằng không cứ ngự là mình không có lỗi lầm, không chịu tu sửa, không làm sao tiến bộ được. Người xinh đẹp thông minh trên thế gian không ít, song phần lớn lại không biết dụng công tu dưỡng đạo đức, không biết dụng công xây dựng sự nghiệp, điều chỉ thói lần nữa qua ngày, đến đâu hay đến đó, không có chí phấn đấu cầu tiến, mới làm lỡ cả một cuộc đời của họ. Những lời Vân Cốc thiền sư dạy về đạo lý lập mệnh thật là tinh thâm nhất, chân chánh nhất. Cha mong con đọc và suy nghĩ thật kỹ, lại phải tận tâm tận lực thực hành, quyết không để ngày tháng luống báu qua trôi qua vô ích. Chương 2: sửa đổi lỗi lầm. Người ta không phải mới sinh ra đã là thánh hiền, nên làm sao tránh được gây tạo lỗi lầm. Khổng Tử nói, có lỗi lầm không sợ sửa đổi là việc làm không gì lớn hơn. Cho nên Liễu Phàm Thiên Sinh sau khi giảng giải đạo lý lập mệnh xong, lại bàn đến phương pháp sửa đổi. Ông trình bày một cách tường tận để dạy con mình là Viên Thiên Khải. Lỗi lầm nhỏ còn phải sửa đổi, huống chi là tội ác lớn, đương nhiên quyết không thể phạm. Vào thời Xuân Thu, các quan cao cấp của các nước thường đoán việc kiết hung hỏa phúc của một người nào đó thông qua ngôn ngữ hành vi của họ, và kết quả là linh nghiệm. Điều này có thể thấy được qua sách Tả Truyền và sách Quốc Ngữ. Phàm những điềm báo kiết tường hay hung hiểm đều do mầm móng thông tâm phản ứng ra ngoài. Những điềm kiết hung này còn thể hiện qua cử chỉ của người đó. Nếu một người nhân hậu, cử chỉ của họ sẽ chững chạc, còn kẻ bạc bẽo thì cử chỉ sẽ tùy tiện. Người sống nhân hậu thì thường được phước, kẻ bạc bẽo nhất định sẽ gặp họa. Người bình thường thiếu hiểu biết, không có trí tuệ để xét thấy việc này, nên bảo phước không nhất định, song sao biết trước được. Một người có thể sống hết sức thành thực, không một chút giả dối, thì tâm hợp khế hợp đạo lý. Do đó, nếu đem tâm chân thành ra đối đãi với người, thì phước báo tự nhiên sẽ đến. Cho nên, xét một người nào đó, chỉ cần nhìn thấy họ toàn làm việc thiện, thì biết trước rằng phước của họ sắp đến. Trái lại, xét một người mà thấy hành vi của họ toàn làm điều ác, thì biết rằng họ sắp gặp họa. Người ta muốn tránh họa, được phước, phải tự mình cải đổi lỗi lầm trước khi làm thiện. Phương pháp cải đổi lỗi lầm trước hết là phải phát khởi tâm hội nhục. Chúng ta nên suy nghĩ, thánh hiền đời xưa như ta không khác đều là nam tử hán đại trượng phu, thế tại sao các vị ấy có thể lưu lại tiếng thơm muôn đời, làm gương sáng cho hậu thế, còn chúng ta lại luôn qua một đời hay thân bại danh liệt? Đó là vì chúng ta quá đam mê hưởng thụ, bị hoàn cảnh vật chất bên ngoài ô nhiễm, lén làm những việc không nên làm. Càng ngày chúng ta càng trầm luân trong bể khổ, không khác gì cầm thú mà tự mình chẳng biết chẳng hay. Cái hổ nhục trên đời không có gì lớn hơn như vậy. Mạnh Tử nói, việc lớn nhất, quan trọng nhất của một người không gì hơn là chữ nhục. Vì sao? Vì hiểu được chữ nhục này, ta có thể sửa đổi được tất cả lỗi lầm, trở nên hiền thánh. Nếu không hiểu được chữ nhục này thì sẽ phóng túng làm càn, đánh mất nhân cách, không khác gì cầm thú. Những lời trên chính là bí quyết chân chánh để sửa đổi. Phương pháp thứ hai để sửa lỗi là phải phát tâm lo sợ thần trọng. Chúng ta phải biết chư tiên hộ pháp luôn ở bên cạnh chúng ta. Chư tiên hộ pháp thấy được tất cả những hành vi của mình, nên ta không thể lừa dối họ được. Chúng ta có thể giấu được mọi người làm điều sai trái qua mặt pháp luật, nhưng không sao qua mặt được chư thiên hộ pháp. Việc ác của chúng ta đối với họ như soi kính, điều thì đều hiện ra rõ ràng không sai sót. Chúng ta cho dù giấu kín được tội, song chư thiên hộ pháp nhìn thấy rõ tâm can phế phủ của mình. Chúng ta khởi tâm động niệm như thế nào, các vị ấy đều biết rõ. Cho nên mình biết rõ tâm niệm hành vi của mình như thế nào, chư thiên cũng biết rõ như vậy. Nếu chẳng may hành vi xấu xa của chúng ta bị người khác biết được, thì chẳng phải mình mất hết giá trị hay sao, bị người ta xem thường phỉ nhổ hay sao? Cho nên ta lúc nào cũng phải có tâm lo sợ thận trọng. Cho nên gây tạo tội nặng sẽ rước lấy tai họa, gây tạo tội nhẹ sẽ tổn phước giảm đức. Tội lỗi đối với thần minh long thiên hộ pháp không sao che giấu được, như vậy ta lẽ nào lại không biết sợ hay sao? Chúng ta chỉ cần một hơi thở, cho dù phạm tội lớn đến đâu đều có thể sám hối. Tựa xưa có người cả đời làm ác, đến khi lâm chung tỉnh ngủ ăn năn, khởi lên niệm lành rất lớn, liền được an ổn vãng sanh. Nói như vậy không có nghĩa nếu người ta khi đối diện với cửa ải tự sinh, chỉ cần thông thiết dũng mãnh khởi lên niệm thiện, ăn năn tỉnh ngộ thì có thể rửa sạch nghiệp tội tích chứa trong suốt trăm năm. Ví như hang tối ngàn năm, chỉ cần thắp lên một ngọn đèn sáng thì lập tức sẽ quét sạch bóng đen, chỉ còn ánh sáng rõ ràng. Cho nên không luận làm ác bao lâu, nhiều ít như thế nào, chỉ cần thông thiết ăn năn, sửa đổi lỗi lầm, nhất định sẽ được thanh tịnh. Tuy nói có lỗi chỉ cần biết ăn năn cải đổi là được, song tuyệt đối không được vì thế mà ý lại, cho rằng thường phạm lỗi không sao. Người như thế là có tâm phạm lỗi, tội càng sâu nặng. Trong thế gian bất tỉnh này, vạn vật đều hiển hóa vô thường, tấm thân huyết nhục này còn mai mắt không sao liệu trước được. Chẳng phải một hơi thở ra mà không hít vào là đã qua đời khác sao? Đến lúc đó có muốn sửa đổi lỗi lầm cũng không sao kịp nữa. Khi cái chết đến, mọi thứ đều bỏ lại, chỉ có nghiệp tội đi theo chúng ta mà thôi. Do đó, kẻ làm ác báo ứng ở dương gian là phải chịu tiếng xấu trăm ngàn. Cho dù có con hiếu cháu hiền cũng không sao rửa sạch được vết nhơ này. Còn quả báo đời sau là phải trầm luân trong địa ngục, chịu vô lượng vô biên khổ não, đọa đầy trong ngàn muôn ức kiếp. Lúc đó dù gặp được Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân cũng không cách nào cứu chúng ta được. Như vậy há không đáng sợ hay sao? Thứ ba là phát tâm khởi dũng mãnh tiến lên. Người ta sở dĩ làm lỗi lầm mà không sửa đổi được là do tâm dễ vui, lận lửa qua ngày mà không chịu lập chí tiến thủ. Dũng mãnh kiên quyết, đây chính là nguyên cớ đọa lạc, thoái lui. Phải biết, nếu muốn sửa đổi lỗi lầm, nhất định phải lập chí kiên quyết, lập tức cải đổi quyết, không nên chần chừ do dự, không nên ngày này hẹn lại ngày mai, mai lại hẹn mốt, cứ thế kéo dài lận lửa đến. Lỗi lầm nhỏ hãy xem như gai đâm vào xương thịt, để lâu một ngày là nhức nhối một ngày, nên phải gấp rút nhổ ra. Lỗi lầm lớn hãy xem như rắn độc cắn phải, để chậm một giây là nguy hiểm đến tính mạng. Như quẻ ít trong kinh dịch nói, gió thổi sấm nổ, vạn vật sinh trưởng, lợi ích lớn lao như vậy. Đây là dù cho người ác đổi ác làm lành, được lợi ích lớn như vạn vật nhờ mưa thuận gió hòa mà sinh trưởng tốt tươi. Người lập chí sửa đổi lỗi lầm, nếu có đầy đủ ba tâm hổ nhục, sợ tội và dũng mãnh, thì có thể lập tức sửa chữa được lỗi lầm. Như lớp băng mỏng mùa xuân gặp phải ánh dương quang, cái gì không tan rã. Song sửa đổi lỗi lầm có ba góc độ dụng công: một là từ trên thực tế để sửa đổi, hai là từ trên đạo lý để sửa đổi, ba là từ trên tâm niệm để sửa đổi. Do ba cách dụng công khác nhau nên kết quả cũng bất đồng. Trước hết nói về từ trên thực tế sửa đổi lỗi lầm. Ví dụ như ngày hôm qua sát sinh, hôm nay chấm dứt không sát sinh nữa. Hôm trước nóng giận mắng người, hôm nay nên bỏ qua không giận nữa. Đây là phương pháp chấm dứt lỗi lầm không tái phạm, bằng cách sửa đổi lỗi lầm khi sự việc đã phát sinh. Song sửa lỗi lầm như vậy là miễn cưỡng dạng lòng. Tuy có được một lúc, song mầm móng lỗi lầm vẫn còn trong tâm, chỉ cần có cơ hội thích hợp nó lại phát tác, đôi khi lại mãnh liệt hơn nữa. Người ta bảo tức nước vỡ bờ là vậy, nên đây không phải là phương pháp sửa đổi lỗi lầm một cách triệt để. Thế nào là dựa trên đạo lý cải đổi lỗi lầm? Một người lập chí sửa đổi lỗi lầm, trước tiên ngăn giữ không làm một điều sai quấy nào đó, phải hiểu rõ đạo lý tại sao ta không nên làm. Ví như một người đối với lỗi lầm của việc sát sinh, trước hết anh ta phải nghĩ rằng đức hiếu sinh là đạo lý tự nhiên, phàm là loài sinh mình ai lại chẳng tham sống sợ chết. Thế mà ta lại giết loài vật để nuôi thân mình, thử hỏi trong tâm có yên ổn không? Những con vật mà ta cắt cổ, nhổ lông, lột da, là xào nấu, nó phải chịu bao đau đớn khổ sở lúc lâm chung. Như vậy có phải là tội lỗi lắm không? Ăn uống trên sự tức đoạt sinh mình gây tạo khổ đau cho chúng sinh, xong miếng ngon khi qua miệng lập tức trở thành đồ dơ mà ai cũng nhận cũng gớm. Như vậy có đáng cho chúng ta vì thế mà gây tạo tội nghiệp chà đạp trên quyền được sống còn của sinh vật, khiến phải chịu tội báo tổn giảm phước đức không? Ăn chay đạm bạc thực ra cũng đủ no và dinh dưỡng. Lại suy nghĩ rằng phàm loài có sinh mệnh huyết khí đều có tri giác tánh linh, đã có tri giác tánh linh thì có khác gì chúng ta đâu. Ngày xưa bậc thánh như Vô Thuấn nhờ đạo đức cao thượng mà được voi cài ruột nhấp, chim nhổ cỏ dùm. Ta này tuy không thể tu dưỡng được như người xưa, khiến loài vật đến tôn trọng thân cận, song cũng không thể tàn hại sinh mệnh của chúng, khiến kết nên nhân duyên oán thù. Mối hận này đeo đuổi chúng ta đến lúc nào mới hết đây? Người biết suy nghĩ như thế không thể nào nuốt trôi những thịt cá trên bàn. Ví dụ như thánh tình của ta trước kia hay nổi sân, nên suy nghĩ rằng ai cũng có được tốt, ai cũng có chỗ xấu. Khi gặp chỗ xấu của người, xét về tình lý nên thương cho họ mà tha thứ chỗ xấu đó, vì chính họ cũng là nạn nhân chịu khổ não bởi thói xấu bản thân. Nếu có người ngang ngược vô lý mạo phạm đến ta, thì lỗi đó ở họ dính dáng gì đến ta? Vậy tại sao ta phải nổi giận? Lại nghĩ rằng trên đời này không có ai dám tự cho rằng mình là hoàn hảo, không có chút lỗi lầm. Một người cho rằng mình là hoàn hảo mới chính là kẻ ngu nhất. Trên đời cũng không có đạo lý nào dạy chúng ta oán hận người xung quanh. Người càng có học vấn thì càng phải khiêm tốn, nghiêm khắc với mình, khoan dung với người, sao lại oán hận người khác? Cho nên một người làm việc vừa lòng đắc ý đều do đạo đức của mình không tu dưỡng tốt, còn thiếu công đức, không có đủ sức cảm động lòng người, vì vậy phải phản tỉnh kiểm điểm lại mình, xem có chỗ nào có lỗi với người không. Người có thể suy xét được như vậy, chùm không sửa mình thì người khác phỉ báng sẽ trở thành sự trui rèn, thành tự phẩm cách cho ta. Bằng những bài học phản diện, ta nên hoan hỷ tiếp nhận sự giáo huấn phê bình của người khác, còn oán hận điều gì? Lại nữa, nghe người khác nói xấu mà không nổi giận, dầu lời nói đó ác độc đến đâu, khác nào như đem lửa đốt trời, hư không vẫn rỗng rang, không có gì để cháy, lửa cuối cùng cũng tắt. Nếu ta nghe người khác bị bán mà tìm cách biện hộ, thì khác nào tìm tầm nhã tơ tự trói buộc lấy mình, đó là tự mình chuốc lấy khổ. Cho nên nổi giận không những vô ích mà còn có hại. Đó là nói về hậu quả của nóng giận. Còn như những lỗi lầm và tội ác khác, cũng nên y theo đạo lý này mà suy xét, thì tự nhiên sẽ không phạm phải lỗi lầm. Thế nào là cải đổi lỗi lầm từ tâm niệm? Người ta gây tạo lỗi lầm vốn nhiều vô số, song tất cả đều từ tâm niệm mà ra. Nếu tâm ta không động niệm thì không có tạo ra bất cứ nghiệp gì. Như vậy lỗi lầm từ đâu mà sinh? Phàm người ta thường có nhiều lỗi lầm như tham đắm nữ sắc, danh tiếng, tiền của hay nóng giận. Chúng ta không cần tìm nhiều phương pháp để cải đổi từng lỗi lầm một, mà chỉ cần nhất tâm nhất ý khởi niệm lành, làm việc thiện. Lúc nào cũng chánh niệm hiện tiền thì không có ý niệm tà ác nào xen khởi, làm ô nhiễm tâm ta được. Ví như mặt trời soi sáng giữa từng không, tất cả những hắc ám đều không có chỗ dung thân. Đấy chính là yếu quyết tu tâm nhận sửa đổi lỗi chân chánh duy nhất. Phải biết tất cả lỗi lầm tội ác đều do một tâm này gây tạo, nên chỉ cần ngay nơi tâm này sửa đổi lỗi lầm. Đây giống như trừ cây độc, phải đốn tận gốc tận rễ mới không sợ mọc trở lại, mà đâu cần phải chặt từng nhành, từng bẻ từng lá. Phương pháp cải đổi lỗi lầm cao minh nhất vẫn là tu tâm. Nếu biết tu tâm thì sẽ lập tức khiến tâm thanh tịnh, vì tất cả sai lầm đều do tâm khởi niệm bất chánh mà ra. Nếu biết tu tâm chánh niệm tỉnh giác, thì khi tà niệm vừa khởi liền phát giác, tà niệm ngay đó sẽ không còn, tâm trở lại thanh tịnh bất động. Nếu ta không làm được như vậy, khi tà niệm khởi lên phát giác muộn màng và không đủ sức giác chiếu để khiến nó tiêu diệt, thì phải dùng đạo lý để suy xét thống trách, sẽ hóa giải được tà niệm đó. Còn như không biết dùng đạo lý để suy xét thống trách, thì cố gắng dằn lòng tránh xa duyên phạm lỗi. Cả ba phương pháp này tuy có cao có thấp khác nhau, song đều có giá trị riêng và bổ túc cho nhau. Ta cần phải biết rõ mình để có thể tùy cơ, tùy lúc vận dụng cả ba phương pháp một cách thích đáng. Tu sửa lỗi lầm, ắt sẽ có công hiệu. Song phương pháp tu tâm, chánh niệm tỉnh giác vẫn là chánh yếu, không nên bỏ qua. Lập chí sửa đổi lỗi lầm cũng cần có trợ duyên để thành tựu. Về phương diện thấy được, đó chính là bạn tốt khuyên bảo, nhắc nhở ta lúc hồ đồ nông nổi. Về phương diện thấy được, đó là đối trước Phật, Bồ Tát, chư thiên cầu chứng minh gia hộ, thành tâm sám hối, từ sáng đến tối không dám buông lung. Như tôi đã từng sám hối 7 ngày, 14 ngày cho đến 1 tháng, 3 tháng. Cứ sám hối như vậy, nhất định sẽ có chứng nghiệm. Nói chứng nghiệm của sự sám hối lỗi lầm là gì? Ví dụ như ta bỗng cảm thấy tinh thần rất thư thới, trong lòng an vui, hay cảm thấy trước đây tối dạ, giờ bỗng mở mang trí tuệ. Hay dù là trong hoàn cảnh rộn ràng phiền phức mà tâm mình vẫn sáng suốt, tất cả đều thông tỏ. Hay lúc gặp phải kẻ oan gia thù địch, có thể an ổn hoan hỷ, hóa giải cơn giận nổi hận trong lòng. Hoặc khi nằm mộng mơ thấy ói ra thứ màu đen, đây chính là những tà niệm tích chứa thành uế khí. Trong mơ ói ra thì tâm địa trở nên thanh tịnh. Hay trong mơ trông thấy Phật Bồ Tát đến nâng đỡ dắt dìu ta, hoặc thấy mình bay lên không trung tiêu dao tự tại. Hay mơ thấy các loại phan lọng được trang sức bằng châu báu nhiều màu. Những việc ít thấy ít nghe như vậy đều là những điểm trừ tiêu trừ tội chứng trong quá khứ. Chồng cũng không nên vì gặp được điểm lành này liền tự cho rằng mình có sở đắc, tu hành hơn người mà khởi tâm ngã mạn, không chịu vươn lên, không chịu nỗ lực. Vào thời Xuân Thu trước đây, quan phu nước Vệ là Cừ Bác Ngọc vào năm 20 tuổi đã biết xét lại những lỗi lầm trong quá khứ của mình để kiểm điểm cải đổi. Đến năm 21 tuổi lại cảnh thấy trước đây sửa đổi lỗi lầm vẫn chưa triệt để. Đến năm 22 tuổi, nhìn lại năm 21 tuổi vẫn giống như trong mộng. Cứ như vậy mỗi năm trôi qua, mỗi năm lại sửa đổi lỗi lầm. Cho đến năm 50 tuổi, vẫn cảm thấy 49 tuổi, mình vẫn còn lỗi lầm. Người xưa đối với việc sửa đổi lỗi lầm cẩn thận, coi trọng đến mức như vậy. Chúng ta đều là kẻ phàm phu, lỗi lầm dậy đầy như lông trên mình nhiễm, song ta lại cảm thấy dường như không có lầm lỗi gì cho lắm. Đó là do ta hời hợt, không biết phản tỉnh tự xét, giống như con mắt có bệnh, không nhìn thấy mình mỗi ngày đang tạo tội. Song một người làm lầm lỗi tạo ác, đến mức một mức nào đó có triệu chứng hiện ra như tâm tư hỗn loạn trễ ngăn, tinh thần suy sụp, hay quên, hoặc vì không đáng phiền não lại cảm thấy vô cùng phiền não, hoặc thấy người phẩm hạnh cao quý cảm thấy hổ thẹn không vui, hay nghe được những lời đạo đức quang minh chính đại lại không thích, hoặc đem ân huệ cho người đối phương không nhận còn trở lại oán hận, hoặc tối ngủ thấy những giấc mơ xấu đáng sợ, hoặc nói năng không thứ lớp, không bình thường. Những hiện tượng bất bình thường như vậy đều là việc biểu hiện của việc làm ác. Giả sử những hiện tượng như trên, ta phải đề khởi tinh thần phấn phát hướng thượng, sửa đổi những sai lầm cũ, mở ra rộng ra con đường nhân sinh sáng tỏ cho mình. Hy vọng mọi người không nên tự làm lỡ mình.